Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 20 tháng 6, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa sẽ có mục xã hội tuần qua. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 7. Cầu xin cho tinh thần trách nhiệm chính trị được sống trên mọi bình diện như là hình thức cao của tình bác ái. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco chia sẻ những đau khổ của giáo hội chính thống Syriac và cầu mong những thử thách đau thương này ngày càng củng cố mối liên hệ thân hữu và huynh đệ giữa hai giáo hội. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 19 tháng 6 dành cho Đức Thượng Phụ Ignatius Afrem II và phái đoàn giáo hội chính thống Syriac đến viếng thăm tòa thánh. Giáo hội này có khoảng 1.800.000 tín hữu trên thế giới. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc đến tiến trình đối thoại giữa Công giáo và chính thống Syriac từ 44 năm nay, tức là từ sau cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo hoàng Phaolô VI và Đức Thượng Phụ Ignatius Jacob III tại Roma năm 1971. Ngài đặc biệt mô tả giáo hội chính thống Syriac như một giáo hội tử đạo, nhất là trong tình trạng Trung Đông ngày nay. Giáo hội này cùng với các cộng đoàn Kitô và các nhóm thiểu số khác đang phải chịu những đau khổ kinh khủng do chiến tranh, bạo lực và bách hại gây ra. Bao nhiêu đau thương, bao nhiêu nạn nhân vô tội. Đứng trước tất cả những điều đó, dường như các nước hùng mạnh của thế giới này không có khả năng tìm ra những giải pháp. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng máu các vị tử đạo là hạt giống tạo nên sự hiệp nhất của giáo hội và là dụng cụ xây dựng nước Thiên Chúa là nước an bình và công chính. Đức Thượng Phụ và anh em thân mến, trong lúc thử thách cam go và đau thương này, chúng ta hãy củng cố hơn nữa các mối liên hệ thân hữu và huynh đệ giữa giáo hội Công giáo và chính thống Syriac. Chúng ta hãy mau tiến bước trên con đường chung, mắt hướng nhìn về ngày mà chúng ta có thể cử hành sự kiện chúng ta cùng thuộc về giáo hội duy nhất của Chúa Kitô, quây quần quanh cùng một bàn thờ hy tế và chúc tụng. Chúng ta hãy trao đổi các kho tàng truyền thống chúng ta như những hồng ân thiêng liêng, vì điều liên kết chúng ta trội vượt hơn những gì chia rẽ chúng ta.
Vatican, Đức Thánh Cha cổ võ các tín hữu cảm nghiệm và sống lời Chúa để có thể loan báo tin mừng cho những người chưa biết Chúa. Trên đây là nội dung bài huấn dụ của Ngài trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 19 tháng 6 dành cho 140 đại biểu tham dự Đại hội thứ 10 của Liên hiệp Kinh Thánh Công giáo, tiến hành dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Tân Chủ tịch Luis Antonio Tagle, Tổng giám mục giáo phận Manila. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, để có thể loan báo lời chân lý, chính chúng ta phải cảm nghiệm lời Chúa, lắng nghe, chiêm niệm và hầu như động chạm đến lời Chúa bằng tay chúng ta. Như hiến chế lời Chúa của Công đồng chung Vatican II gợi ý, các tín hữu Kitô phải tôn kính, đọc, lắng nghe, loan báo, rao giảng, học hỏi và phổ biến lời Chúa. Giáo hội sẽ không loan báo tin mừng nếu trước tiên giáo hội không để cho mình liên tục được phúc âm hóa. Một điều tối quan trọng là lời Chúa ngày càng phải trở thành con tim mọi hoạt động của giáo hội. Đức Thánh Cha nhắc đến tình trạng có nhiều nơi lời Chúa chưa hề được công bố, được lắng nghe, và cũng có những nơi lời Chúa bị làm cho mất mọi uy tín. Sự thiếu nâng đỡ và thiếu sức mạnh của lời Chúa làm cho các cộng đồng Kitô kỳ cựu bị suy yếu và ngăn cản sự tăng trưởng tinh thần cũng như lòng nhiệt thành truyền giáo của các giáo hội trẻ. Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm nếu sứ điệp tin mừng bị nguy cơ mất sự tươi mát và không còn hương thơm của phúc âm nữa. Vì thế, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu mạnh mẽ dấn thân hoạt động mục vụ để làm nổi bật vị thế trung tâm của lời Chúa trong đời sống giáo hội, làm cho toàn thể việc mục vụ được kinh thánh linh hoạt.
Vatican, Đức Hồng Y Peter Jackson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, bác bỏ những lời phê bình của hai chính trị gia Mỹ về việc Đức Giáo Hoàng ban hành thông điệp bảo vệ môi sinh. Trong những ngày qua, ông Jeb Bush và Rick Santorum, hai tín hữu công giáo thuộc Đảng Cộng Hòa ở Mỹ, có thể là ứng cử viên Tổng thống, đã phê bình việc Đức Thánh Cha công bố thông điệp về việc bảo vệ môi sinh và cho rằng Đức Giáo Hoàng bàn về một đề tài khoa học không thuộc thẩm quyền của Ngài. Trong cuộc họp báo hôm 18 tháng 6 vừa qua để giới thiệu thông điệp mới của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Jackson đã trả lời câu hỏi của một ký giả về lời phê bình của hai chính trị gia người Mỹ đối với Đức Giáo Hoàng. Đức Hồng Y Jackson nói, nếu theo nguyên tắc về thẩm quyền, thì cả các chính trị gia cũng không được nói về khoa học. Trong thực tế, khoa học là một đề tài công cộng, là một vấn đề mà mỗi người có thể đi vào. Tất cả chúng ta đều nói về những vấn đề mà chúng ta không phải là chuyên gia, nhưng chúng có ảnh hưởng đến đời sống chúng ta. Và sự kiện chúng ta không phải là chuyên gia không có nghĩa là chúng ta không được nói về những vấn đề ấy. Không phải tất cả những người nói về hòa bình và chiến tranh đều là chuyên gia về những vấn đề đó. Về sự phê bình của phe hữu ở Mỹ đối với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Hồng Y Jackson nói, đó là tự do của họ. Họ có tự do chọn lựa, nhưng nếu quyết định của họ dựa trên sự kiện Đức Giáo Hoàng nói về những điều mà Ngài không phải là chuyên gia, thì điều tôi vừa nói cũng có giá trị. Có một toan tính làm giảm bớt quan hệ giữa tôn giáo và môi trường công cộng. Như thể tôn giáo chẳng có vai trò nào. Trái lại, như Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã nói, cần phải khuyến khích cuộc đối thoại giữa đức tin và lý trí. Và đó là điều Đức Giáo Hoàng Francisco đang tìm cách thực hiện trong thông điệp mới của Ngài. Ngài lên tiếng trong tinh thần đoàn thể với các giám mục trên thế giới sau khi tham khảo một số khoa học gia, tuy rằng Ngài không phải là một nhà khoa học.
Bonn, Giáo hội Công giáo và Tin lành tại Đức kêu gọi các tín hữu tham gia cuộc lạc quyên trợ giúp người tị nạn tại Trung Đông. Hai giáo hội đưa ra lời kêu gọi trên đây nhân Ngày Thế giới về Người tị nạn do Liên Hiệp Quốc đề xướng và được cử hành vào thứ Bảy hôm nay 20 tháng 6. Trong thông cáo, Hội đồng Giám mục Đức và Giáo hội Tin lành tại nước này khẳng định rằng các nước láng giềng của Syria đang phải mang những gánh nặng rất lớn trong việc cứu trợ người tị nạn, vì thế cần hỗ trợ các nước này trong việc giúp đỡ dân tị nạn. Ngoài ra, nước Đức cần đón nhận nhiều hơn những người tị nạn từ Trung Đông, nhất là trong khuôn khổ đoàn tụ gia đình. Đức Hồng Y Reinhard Marx, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, và Mục sư Heinrich Bedford Strom, Chủ tịch Hội đồng các Giáo hội Tin lành Đức, khẳng định rằng dân chúng tại Syria và Iraq đang chờ đợi sự trợ giúp và tình liên đới của chúng ta. Vì thế, xin anh chị em hãy hỗ trợ công việc của các tổ chức từ thiện đang hoạt động tại vùng Trung Đông. Ngày 26 hôm nay, Caritas Quốc tế và tổ chức Diakone của Tin lành Đức bắt đầu phát động chiến dịch lạc quyên đại kết. Từ khi chiến tranh tại Syria bùng nổ hồi tháng 3 năm 2011, hai cơ quan từ thiện Kitô này đã tài trợ 47 triệu euro cho các nạn nhân chiến tranh tại nước này. Trong hơn 4 năm qua, đã có 220.000 người Syria bị thiệt mạng vì các cuộc xung đột và 12 triệu người phải di tản. Tại Iraq, có hơn 2 triệu người tị nạn. Tình trạng người Syria tị nạn hiện nay ở mức độ lầm than chưa từng có. Các cơ cấu hạ tầng quan trọng đối với cuộc sống cũng như việc cung cấp điện nước và nhà thương bị phá hủy. Ngoài ra, vì các cuộc giao tranh, việc chuyển các đồ cứu trợ cho các nạn nhân rất khó khăn.
Maria Sell, Hội đồng Giám mục Áo kêu gọi Âu Châu là đại lục sung túc nhất trên trái đất này, hãy tỏ ra có tình người hơn đối với những người tị nạn. Trong tuyên ngôn công bố hôm 17 tháng 6 vừa qua, sau khóa họp mùa hè ở Đền Thánh Đức Mẹ Maria Sell, các giám mục Áo khẳng định rằng, chúng ta cần có những cây cầu hơn là những hàng rào, mặc dù phải nghiêm túc để ý đến những lo âu của dân chúng trước sự gia tăng số người xin tị nạn. Nhưng cần phải có sự thông tin, đối thoại và khách quan để ngăn cản sự căng thẳng trong xã hội. Quyền tị nạn là một thiện ích lớn và là một nghĩa vụ theo công pháp quốc tế, và nước Áo không thể tránh né nghĩa vụ này. Các giám mục Áo cũng khẳng định rằng những người tị nạn từ những miền ở Phi Châu và Trung Đông vì chiến tranh, bạo lực và bách hại phải tìm đường thoát thân. Thật là bất công khi đứng nhìn thảm trạng những người nam nữ và trẻ em bị chết trên địa Trung Hải trước ngưỡng cửa Âu Châu mà không làm gì. Tị nạn không phải là một tội ác, và những người liên hệ trong việc này cần được một môi trường an toàn hơn để bắt đầu lại. Hiện nay Pháp đang xua đuổi và gửi trả về Italia những người tị nạn Phi Châu vào được nước này. Trong khi đó thì chính phủ Hungary tuyên bố sẽ xây một hàng rào cao 4 mét, dài 175 mét ở biên giới phía Nam để ngăn cản không cho những người tị nạn từ nước Serbia lẻn vào.
Vatican, thứ Ba 23 tháng 6 tới đây, tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về gia đình sẽ được công bố. Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri, Tổng Thư ký, mở cuộc họp báo tại Vatican để công bố tài liệu này sẽ được dùng làm căn bản cho các cuộc thảo luận tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 14, nhóm tại Vatican từ ngày 4 đến 25 tháng 10 năm nay về ơn gọi và sứ mạng của gia đình trong giáo hội và trong xã hội. Tài liệu làm việc được soạn thảo dựa trên các bản trả lời từ các hội đồng giám mục và các giáo hội công giáo Đông Phương, cũng như một số cơ quan khác của giáo hội gửi về. Hiện diện trong cuộc họp báo cũng có Đức cha Bruno Forte, Tổng giám mục giáo phận Chieti Vasto ở Italia, trong tư cách là Tổng Thư ký đặc biệt của Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Mai Châu và Linh Tiến Khải suy niệm lời Chúa.
Trích Phúc Âm theo Thánh Marco. Ngày ấy, khi chiều đến, Đức Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Chúng ta hãy sang bên kia biển hồ." Các ông giải tán đám đông vì người đang ở dưới thuyền, nên các ông chở người đi, cũng có nhiều thuyền khác đi theo người. Chợt có một cơn bão lớn và những lớp sóng ùa vào thuyền, đến nỗi thuyền sắp đầy nước. Và người thì ở đằng lái dựa gối mà ngủ. Các ông đánh thức người và nói: "Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao?" Trỗi dậy, người đe gió và phán với biển rằng: "Hãy im đi, hãy lặng đi." Tức thì gió ngừng, biển lặng như tờ. Rồi người nói với các ông: "Sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư?" Bấy giờ các ông kinh hãi và nói với nhau rằng: "Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh người?"
Trình thuật Phúc Âm theo Thánh Matthew chương 4 câu 18 đến 22 cho biết, bốn môn đệ đầu tiên theo Chúa Giêsu làm nghề đánh cá. Khi Đức Giêsu gọi các vị, thì hai anh em Phêrô và Andrê đang thả lưới xuống biển. Còn hai anh em Giacôbê và Gioan thì đang ở trong thuyền vá lưới với cha. Do đó, khi di chuyển bằng thuyền, thì chính các môn đệ chở Đức Giêsu đi như trình thuật tin mừng hôm nay ghi lại. Điều đáng chú ý là thuyền đang ngon trớn, bỗng có một cơn bão lớn và những lớp sóng ùa vào thuyền đến nỗi thuyền sắp đầy nước, và Chúa Giêsu thì ở đàng lái dựa gối mà ngủ. Thái độ của Chúa Giêsu quả lạ lùng. Sao Ngài lại có thể ngủ yên trong khi con thuyền bị dao động mạnh, và nhất là trong lúc các môn đệ cực nhọc chèo chống kinh hãi đối diện với cái chết? Chúa không hay biết gì về các hiểm nguy đang xảy ra chung quanh sao? Thưa, Chúa Giêsu biết rất rõ, với tư cách Thiên Chúa, Đức Giêsu biết rõ tất cả những gì đã xảy ra, đang xảy ra và sẽ xảy ra. Thế nhưng khi lên thuyền, hẳn các môn đệ tự nhủ rằng, Thầy là con Thiên Chúa, Thầy chuyên nghề giảng dạy mọi người, nhưng trong lĩnh vực chèo thuyền đánh cá, chắc chắn Thầy không có kinh nghiệm gì hết. Trong lĩnh vực này, chính mình mới là người chuyên môn. Và đây là dịp chứng tỏ cho Thầy thấy mình cũng có tí chút khả năng. Do đó, lúc bình thường đã đành, mà ngay cả lúc mới bắt đầu gặp hiểm nguy, các môn đệ vẫn chưa kêu cầu Chúa Giêsu trợ giúp. Mãi đến lúc nước ùa vào đầy thuyền, khiến thuyền sắp chìm, các ông mới kinh hãi và mới nghĩ đến Chúa. Các ngài mới đánh thức người dậy và còn dám mở lời trách Chúa. Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao? Thái độ của các môn đệ là thái độ muôn thuở của con người ở mọi thời đại, mọi nơi, mọi chốn. Đó là thái độ tự cao, tự đại và tự tin quá mức. Đôi lúc còn dám tự xen mình vào những lĩnh vực không phải quyền hạn của mình, đặc biệt là lĩnh vực tôn giáo và lĩnh vực sự sống. Trong lĩnh vực tôn giáo, các nhà cầm quyền độc tài tự xen mình vào nội bộ giáo hội của các tín hữu. Trong lĩnh vực sự sống, con người tự cho phép quyền giết hại các thai nhi còn trong bụng mẹ, giết chết các người già nua, những người bị bệnh nan y. Con người tự cho phép mình lèo lái vấn đề chuyển sinh, tiêu diệt các chủng tộc. Đó là những tội ác khủng khiếp nhất, vừa chống lại con người, vừa chống lại Thiên Chúa. Con người quên rằng chính Thiên Chúa mới là chủ thể muôn loài muôn vật. Chỉ duy nhất Thiên Chúa mới có quyền quyết định mọi sự. Trở lại với trình thuật tin mừng hôm nay, các môn đệ tự cho mình chuyên nghiệp trong vấn đề thuyền trài hơn Chúa Giêsu. Nhờ hiểm nguy, các vị mới nhận ra khả năng giới hạn và cái bất lực của con người trước sức tàn phá khủng khiếp của thiên nhiên. Nhờ hiểm nguy, các môn đệ mới biết chạy đến kêu cầu Chúa Giêsu. Kinh nghiệm này cho thấy đôi lúc hoạn nạn và hiểm nguy là những bài học quý giá, những kinh nghiệm vàng ngọc giúp con người nhận ra sự thật về cái nhỏ bé, giòn mỏng của con người và về quyền năng cùng tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Phải, chỉ có tình yêu của Chúa mới nhân hậu vô tận, vô biên, không ai lường được, cũng chẳng ai hiểu thấu. Vừa khi nghe các môn đệ nói, thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao? Tức khắc Chúa Giêsu trỗi dậy, người đe gió và phán với biển rằng, hãy im đi, hãy lặng đi. Tức thì gió ngừng và biển lặng như tờ. Rồi người nói với các ông, sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin sao? Các con không có đức tin sao? Đó cũng là lời Chúa trách cứ từng người. Mỗi khi các tín hữu bấn loạn âu lo quá đáng về những hiểm họa vật chất và tinh thần đang diễn ra trong xã hội và trong giáo hội. Chúng ta đừng quên rằng, trong xã hội loài người và đặc biệt trong con thuyền giáo hội, có Chúa Giêsu Kitô luôn luôn ngồi ở đằng lái. Ngài không ngủ, nhưng Ngài ngồi im chờ đợi. Ngài chờ đợi bởi vì Ngài tôn trọng sự tự do của mỗi người. Ngài chờ đợi con người biểu lộ cùng Ngài lòng tin tưởng tuyệt đối nơi sự trợ giúp và tình yêu vô biên của Ngài. Vậy thì hãy yêu mến tôn thờ Thiên Chúa, và đừng đợi đến lúc gặp hiểm nguy mới kêu cầu cùng Chúa. Nhưng mỗi giây phút trong cuộc sống, cá nhân cũng như cộng đoàn, ước gì từng tín hữu biết đặt trọn đức tin, niềm hy vọng và tình yêu nơi Thiên Chúa là cha nhân ái và giàu lòng thương xót vô biên.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, thứ Bảy hôm nay 20 tháng 6 là ngày Thế giới người tị nạn. Tại Firenze, Trung Italia, Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc đã mở một cuộc họp báo về đề tài căn nhà êm ấm với nhiều thuyết trình viên như bà Laura Boldrini, Chủ tịch Hạ viện Italia, Lawrence Joles, đặc nhiệm của Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc ở miền Nam Âu Châu. Một buổi đại nhạc hội với sự tham dự của nhiều ca nhạc sĩ nổi tiếng cũng được tổ chức nhân ngày này. Tuy nhiên, Ngày Thế giới Người tị nạn năm nay diễn ra trong một thời điểm có nhiều căng thẳng. Như chúng ta đều biết, trong những tháng vừa qua, thế giới đã phải chứng kiến nhiều thảm kịch của người tị nạn và di dân lén lút tại khắp nơi trên trái đất. Hôm 18 tháng 6, Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc công bố con số kỷ lục 60 triệu người di cư tị nạn tính cho đến cuối năm 2014 vừa qua. Cách đây 10 năm, con số này là 37,5 triệu. Đà gia tăng mạnh nhất là từ năm 2013 đến 2014, chỉ trong vòng 3 tháng đầu năm nay đã có tổng cộng 185.000 đơn xin tị nạn tại các quốc gia Liên Hiệp Âu Châu. Trong năm nay, mỗi ngày có đến 42.500 người trở thành người tị nạn hay phải tản cư trong nội địa quê hương. Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc, ông Antonio Guterres, nhấn mạnh với giới báo chí rằng, chúng tôi không còn đủ khả năng đối phó với tình thế hiện nay, không còn ngân khoản để cứu trợ tất cả các nạn nhân chính cuộc. Chúng tôi nghĩ rằng con số nạn nhân sẽ tăng vọt lên cao trong vòng cuối năm nay. Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc cho biết có ít nhất là 14 cuộc xung đột xảy ra hay là tái bùng nổ trong vòng 5 năm vừa qua, 8 cuộc tại Phi Châu, 3 tại Trung Đông, 1 tại Âu Châu và 3 tại Á Châu. Tại 3 quốc gia, tình hình tị nạn rất trầm trọng, đó là Syria với 7.600.000 người di tản nội địa và 3.880.000 người tị nạn ra nước ngoài, Afghanistan với 2.590.000 người tị nạn và Somalia với tổng cộng 1.100.000 người. Cũng trong năm ngoái, chỉ có 126.800 người tị nạn được trở về quê hương. Đây là con số nhỏ nhất trong vòng 31 năm qua. Hơn một nửa trong số dân di tản là thiếu nhi.
Gần 9/10 tổng số người tị nạn được tiếp nhận trong những quốc gia thuộc khối kém phát triển. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc lấy làm tiếc vì các nước Tây Âu đang áp đặt nhiều giới hạn hơn trong việc đón tiếp người tị nạn. Một trong các vấn đề chính là việc thiếu hẳn một chính sách di dân tị nạn trong khối Liên Hiệp Châu Âu. Theo ông Guterres, cần phải đề ra nhiều hình thức hợp pháp khác cho phép người tị nạn đến Âu Châu, và ông cũng ca ngợi nỗ lực đáng kính nể của Đức và của Na Uy trong việc tiếp đón người tị nạn Syria. Cùng với các nhân vật hữu trách cao cấp khác của Liên Hiệp Quốc, ông kêu gọi toàn thế giới cộng tác trong việc loại trừ bọn tội phạm lộng hành trong các dịch vụ buôn người bằng cách thế tốt nhất là đề ra những phương thế hợp pháp để đón tiếp người tị nạn cách chính thức. Trong năm 2014, hơn 219.000 người di dân tị nạn, tức gấp 3 lần con số người tị nạn trong năm 2011 trước đó, đã vượt biển Địa Trung Hải trong những điều kiện vô cùng nguy hiểm. Khoảng 3.500 người trong số này bị chết đuối khi đắm thuyền hay mất tích trên biển cả. Trước làn sóng tị nạn này, các nước Âu Châu đã có những phản ứng tiêu cực. Chẳng hạn như từ vài ngày nay, nước Pháp đã dàn hàng các lực lượng cảnh sát an ninh để chặn người tị nạn từ Italia muốn vượt qua biên giới Ventimiglia vào nội địa Pháp. Đa số những người này chỉ muốn xuyên qua nước Pháp để lên các nước Bắc Âu. Mặt khác, hôm 17 tháng 6, chính quyền Hungary tuyên bố sẽ xây một bức tường dài 175 km chống người di dân tị nạn dọc dài biên giới với Serbia. Cộng hòa Serbia, không thuộc khối Liên Hiệp Âu Châu, trước nay vẫn được xem là giao điểm quan trọng của con đường di dân từ phía đông dẫn vào Âu Châu. Chính quyền Hungary tố cáo là 95% tổng số người di dân vào Hungary qua biên giới Serbia. Tổ chức thiện nguyện Ủy ban Helsinki ở Budapest đã phê bình dự án xây bức tường ngăn cách này và cho rằng đây là bức màn sắt mới. Còn về mạn cực đông của Liên Hiệp Châu Âu, nước Bulgaria cũng đang dự tính kéo dài thêm hàng rào kẽm gai ngăn chia biên giới Bulgaria với Thổ Nhĩ Kỳ. Hàng rào này được dựng lên hồi cuối năm 2013, dài 30 km, nay sẽ tăng thêm 82 km nữa trên tổng số 274 cây số biên giới giữa hai nước này.
Cũng liên quan đến người di dân tị nạn tại Á Châu, thảm cảnh của người di dân Rohingya tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận thế giới. Nhiều nấm mộ tập thể của người di dân đã được khám phá trong thời gian gần đây. Đầu tháng 5, ba nước Indonesia, Thái Lan và Malaysia đã từ chối không tiếp đón và không cứu vớt những thuyền tị nạn đầy người Rohingya trên biển cả. Nhưng rồi từ ngày 20 tháng 5, Indonesia và Malaysia bằng lòng nhận 7.000 trong số những người này với điều kiện là chỉ nhận một năm, rồi phải có sự cộng tác của cộng đồng thế giới trong việc giúp hội nhập hay là hồi hương những người vừa nói. Trong tuần vừa qua, cảnh sát Indonesia đã tố cáo một âm mưu của Australia trả tiền cho các tài công trên những con tàu chở người di cư tị nạn trên biển cả, để những người này lái tàu ngược trở về Indonesia thay vì tiếp tục hướng đến Australia. cảnh sát Indonesia đã bắt giữ 6 tài công. Những người này cho biết là đã nhận được 5.000 Mỹ Kim để quay ngược thuyền tị nạn trở về Indonesia. Các tổ chức quốc tế đã phản ứng mạnh trước sự kiện này. Chẳng hạn, Tổ chức Di dân Thế giới OIM nhấn mạnh rằng không có điều kiện nào có thể biện minh cho việc trả tiền cho bọn buôn người có thể được xem như đây là một cử chỉ mưu lợi cho người di dân tị nạn cả. Nhất là trong khuôn khổ những vi phạm nhân quyền của những người di dân từ tay bọn tội phạm buôn người trên biển Á Châu trong thời gian gần đây. Còn ông Guterres, cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc thì khẳng định không một quốc gia nào có thể trả tiền cho các băng đảng tội phạm. Cần phải nỗ lực ngăn chặn bọn buôn người, truy nã chúng và bắt giam chúng bất cứ khi nào có thể và đưa chúng ra trước công pháp quốc tế.
Như mọi năm, kể từ 1991, ngày 16 tháng 6 đã được dành để cử hành Ngày Thiếu Nhi Phi Châu nhằm kỷ niệm biến cố nhiều trẻ em Nam Phi đang biểu tình ôn hòa phản đối việc áp đặt ngôn ngữ African của thiểu số người da trắng Nam Phi trong tất cả các trường học tại đây. Cũng chính những người này đã áp đặt chế độ phân biệt chủng tộc tại Nam Phi lúc ấy. Các học sinh da đen ở Soweto biểu tình ôn hòa trước trường học đã bị cảnh sát da trắng nã súng tấn công. Nhiều em đã bị tử thương. Hình ảnh của một học sinh 13 tuổi tên Hector Peterson đang trút hơi thở cuối cùng trên tay một bạn học đã lan tràn khắp thế giới và khai mào cho sự kết thúc của chế độ tách biệt chủng tộc tại Nam Phi. Năm nay, 2015, Ngày Thiếu Nhi Phi Châu được dành cho chủ đích mở rộng nỗ lực chống lại các cuộc tảo hôn tại lục địa này. Tổ chức UNICEF, Nhi đồng Thế giới thuộc Liên Hiệp Quốc, đã kêu gọi chú ý đến hiện tượng tảo hôn này. Trên toàn thế giới hiện nay, có khoảng 700 triệu phụ nữ đã bị ép buộc thành hôn rất sớm. Hơn 1/3 đã lập gia đình trước khi được 15 tuổi. Bà Susan Bissell, nhân viên cấp cao của UNICEF đặc trách bảo vệ trẻ em, cho biết những cuộc tảo hôn như thế cướp đi tuổi thơ của các em và để lại những vết thương không bao giờ hàn gắn được trong tâm hồn và thể xác các em. Các bé gái có chồng, không còn được đi học, có thể chết vì hậu quả những cuộc thai nghén quá sớm và là nạn nhân của bao nhiêu hình thức bạo lực khác nhau. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, cha Ephrem Tresondi, giám đốc tập san Nigrizia của dòng Comboni cho biết, tại các nước vùng Nam sa mạc Sahara, người ta được biết có khoảng 58 triệu trẻ nữ vẫn còn là nạn nhân của nạn tảo hôn ngày nay. Các em bị ép buộc lấy chồng rất sớm. Cần phải cố gắng làm việc nhiều hơn nữa, nhất là trong lĩnh vực giáo dục. Động viên các bậc cha mẹ, những người trưởng thành, nhưng cũng phải đi từ nền giáo dục học đường nữa. Đối với rất nhiều người, cả ngày nay nữa, chào đời tại Phi Châu vẫn là một bản án tử hình. Trẻ em là giới người yếu đuối vô phương tự vệ nhất. Nếu nghĩ đến những chiến cuộc vẫn đang hoành hành tại biết bao nhiêu quốc gia Phi Châu ngày nay, trong đó bao nhiêu trẻ em Phi Châu bị biến thành nạn nhân của bạo lực, bị bắt cóc, bị ép buộc trở thành binh sĩ tí hon cầm súng chiến đấu. Rồi một khi được giải giáp, trở về với gia đình, các em vẫn phải chịu nhiều hậu quả chấn động tâm thần kéo dài bao năm sau đó vì những bạo lực đã phải hứng chịu. Ngoài ra, còn phải nghĩ đến 45 hay 50 triệu trẻ em các nước Nam sa mạc Sahara không được hưởng một nền giáo dục dù sơ đẳng nào cả. Hàng năm, khoảng 4-5 triệu trẻ thơ Phi Châu chết trước khi đầy 5 tuổi vì thiếu dinh dưỡng hay vì những bệnh tật có thể được chữa trị dễ dàng. Mặt khác, cũng phải chú ý đến khoảng 60 triệu trẻ em Phi Châu đang bị bóc lột sức lao động, chẳng hạn như tại Kivu, mạn đông nước Congo, hàng ngàn, hàng vạn em đang làm việc suốt ngày trong những hầm mỏ khai thác vàng hay quặng côn tân, vân vân.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ chung tháng 7.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng 7 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi chúng ta hiệp ý cầu xin cho tinh thần trách nhiệm chính trị được sống trên mọi bình diện như là hình thức cao độ của tình bác ái. Ngày 30 tháng 4 năm nay, trong buổi tiếp kiến hàng ngàn thành viên Cộng đoàn Đời Sống Kitô và Liên minh Sinh viên Truyền giáo là hai tổ chức đời của dòng tên, Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định rằng không cần phải có một đảng phái chính trị Kitô, nhưng một Kitô hữu phải làm chính trị. Đã có rất nhiều Kitô hữu làm chính trị một cách trong sáng, không để cho mình bị dơ bẩn. Chúng ta hãy nghĩ tới những chính trị gia công giáo như De Gasperi và Schumann. Chính trị là việc tử đạo hàng ngày, trong việc tìm công ích mà không để cho mình trở thành gian tham hối lộ. Trước nền văn hóa của việc bất hợp pháp, của hối lộ và xung đột, các bạn được mời gọi dấn thân cho công ích, cả qua việc phục vụ người dân được nhận diện trong chính trị. Chính trị, như Đức Phaolô VI khẳng định, là hình thức cao cả nhất và đòi hỏi của tình bác ái. Nếu các Kitô hữu không trực tiếp dấn thân trong chính trị, thì họ sẽ phản bội sứ mệnh của hàng giáo dân được mời gọi là muối đất và ánh sáng thế gian, cả qua kiểu hiện diện này của họ. Trong những ngày trung tuần tháng Giêng năm nay, trong chuyến viếng thăm mục vụ Philippines, khi ngỏ lời với các giới chức chính quyền trong bài diễn văn đầu tiên của mình, Đức Thánh Cha Francisco đã mạnh mẽ khích lệ hàng lãnh đạo nước này cương quyết khước từ mọi hình thức gian tham hối lộ, lấy mất đi các tài nguyên của người nghèo. Ngài khẳng định rằng đây là lúc cần thiết hơn bao giờ hết, đó là giới lãnh đạo chính trị nổi bật trong sự liêm chính, toàn vẹn và tinh thần trách nhiệm đối với công ích. Cần phải truyền lại cho các thế hệ tương lai một xã hội thực sự công bằng, liên đới và hòa bình. Điều cần thiết cho việc thực hiện các mục tiêu đó của quốc gia là lệnh truyền luân lý đạo đức, bảo đảm công bằng xã hội và tôn trọng phẩm giá con người. Đức Thánh Cha nêu bật rằng truyền thống cao cả của Thánh Kinh, truyền cho tất cả mọi dân tộc bổn phận lắng nghe tiếng kêu than của người nghèo, bẻ gãy xích xiềng của bất công và áp bức, là nguyên nhân tạo ra các bất bình đẳng xã hội tỏ tường và gây gương mù gương xấu. Việc cải cách các cơ cấu xã hội kéo dài vô tận nghèo túng và loại trừ người nghèo, trước hết đòi hỏi việc hoán cải tâm trí. Không phải vô tình mà các giám mục Philippines đã chọn năm 2015 là năm cho người nghèo. Phát biểu nhân dịp nước Argentina mừng kỷ niệm 200 năm lịch sử, ngày 25 tháng 5 năm 2010, Đức Hồng Y Jorge Bergoglio, Tổng giám mục Buenos Aires, đã khích lệ mọi người dân Argentina thu hồi căn tính của mình một cách cụ thể như là công dân. Công dân là một người được triệu vời và bắt buộc góp phần vào công ích, và vì thế họ làm chính trị, vì chính trị là hình thức cao cả nhất của tình bác ái. Công dân là người được triệu vời, được kêu gọi cho công ích, để kết hiệp với công ích. Để làm thành một cộng đoàn, mỗi người có một nhiệm vụ, một đòi buộc, cho đi chính mình, dấn thân, tận hiến cho tha nhân. Các phạm trù này phát xuất từ gia tài lịch sử văn hóa, đã bị rơi vào quên lãng, đã bị lu mờ trước sự thúc đẩy của chủ nghĩa cá nhân, duy tiêu thụ, chỉ biết xin, đòi hỏi, chỉ trích, dạy luân lý, và tập trung nơi chính mình, không kết hiệp, không dám đánh cuộc, không dám liều lĩnh, không chấp nhận cuộc chơi vì tha nhân. Tùy thuộc một xã hội không thôi thì chưa phải là công dân một cách tràn đầy. Có sự khác biệt giữa đám đông và nhân dân. Nhân dân là quyền công dân dấn thân, biết suy tư, có ý thức và hiệp nhất vì một mục đích và một dự án chung. Trong viễn tượng này, việc suy tư về công dân, việc suy tư hiện sinh và luân lý đạo đức luôn đạt đỉnh tới là ơn gọi làm chính trị. Ơn gọi cùng các người khác xây dựng một dân tộc, quốc gia, một kinh nghiệm sống chung, chung quanh các giá trị và các nguyên tắc, chung quanh một lịch sử, các phong hóa, tiếng nói, niềm tin, các lý do và các mộng ước được chia sẻ. Tất cả đều nhắm tới công ích và hạnh phúc của mọi người và hạnh phúc của từng người. Với các tư tưởng trên đây, trong tháng 7 tới này, hiệp ý với Đức Thánh Cha và tín hữu Công giáo toàn thế giới, chúng ta cầu xin cho tinh thần trách nhiệm chính trị được sống trên tất cả mọi bình diện như là hình thức cao độ của tình bác ái.
Trước khi kết thúc Kính mời quý vị nghe bài thánh ca Vinh Phúc Tri Ân do Kim Cúc trình bày, nhạc và lời của Vương Huyền và Cao Quỳnh Thu.
Tạ ơn Chúa, ân tình Chúa đã đổ tuôn, bao la phúc lộc thiên đức mà con đã nhận lãnh trong đời con. Con tạ ơn Chúa, những gì Chúa đã không ban vì chi hại đời con, chỉ làm con xa lìa Chúa, làm con xa chốn chấm luôn.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco chia sẻ những đau khổ của giáo hội chính thống Syriac và cầu mong những thử thách đau thương này càng củng cố mối liên hệ thân hữu và huynh đệ giữa hai giáo hội. Vatican, Đức Thánh Cha cổ võ các tín hữu cảm nghiệm và sống lời Chúa để có thể loan báo tin mừng cho những người chưa biết Chúa. Bon, Giáo hội Công giáo và Tin lành tại Đức kêu gọi các tín hữu tham gia cuộc lạc quyên cứu trợ người tị nạn tại Trung Đông. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 11.900 kilosix tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.470 kilosix tức là 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.